Phật Lâm Pháp Sư quý vị có biết ông Phật Lâm Pháp Sư không? Phật Lâm Pháp Sư trong cái quyển gì, trong cái địa quyền, cái chuyện mà vừa trong cái chuyện gì đó, công chúa gì đó, có cái tắc đa gì đó, cắt cát gì đó, cắt cát gì đó nha. Quyển tên quyển đó.
Phật Lâm Pháp Sư.
Phật Ngọc Lâm này đó, sau khi mà được cái nhà vua Bản Thanh nó vô gì quên rồi, cũng tự đồng đế gì quên rồi, cũng chắc vậy đó, là quốc sư của đời nhà Thanh, đó, ổng là thiền sư chứ không phải là tịnh độ, nhưng mà sau khi mà bắt đầu là ổng trở thành quốc sư rồi đó thì ổng không có, ổng là thiền mà ổng xả cái danh hào quốc sư đi, ổng chỉ giữ chiếu của ông vua ban thôi, ổng đi khắp Tùng Lâm ở chỗ này chút kia chỗ chút kia, thì thấy là không ai tu hết trơn. Cái chùa nào cũng mở nhân tu thiền mà không ai tu gì hết á, thấy không? Thì ổng sợ là bây giờ không lập cái hệ thống lại đó thì cuối cùng mang ra thiền tâm, cái thiền tâm nặng về tu mà không ai tu hết thì chết, thấy không? Thành ra ổng mới lập rồi cái nghi quỷ, như là cái nghi quỷ mà tụng kinh nghe là ta kể vậy đó, không biết phải không, hiểu không? Ổng lộng thiết lập ra cái ông trước đã nhất thành nghi quỷ rồi nhưng mà không ai theo, ổng lấy cái quỷ đó sọt lại, thành ra nghi quỷ của mình bây giờ nè phá rồi, cung tu sáng cung tu chiều cung tu bia là nghe ngày ông làm căn cứ vào những cái kia thiết lập lại và ông lấy cái danh quốc sư ông tắt cái chữ danh phải tụng, thế ông nói sao bây giờ người nào tu bây giờ lỡ mà tu thiền mà không tu thì bắt buộc phải tụng, nên cũng có không buồn, thấy không? Thành ra sau đó mới thành ra cái tụng, thì sau này mấy thầy sư á thì ông nói là tụng kinh không phải là tu, tụng kinh không tu tại là đó cái lối trước rồi là bán thiệp, nó không có tụng. Rồi lần này ông đặt ra thì bây giờ ông này thì cũng không phải là một ông gì tình độ tông, nhớ ông mặc thường xưa là đắc thiền nhớ phải đắc tỉnh, thấy không? Đắc tỉnh tỉnh nhưng chỉ có cái là ông đau xót cho cái tăng chúng thời gian đó là vô chùa chỉ có nước bóng thôi chứ không có tu, mang danh đa số là thiền tông hết, tại nó thiền tông mà nó không khe vẫn định kinh, thấy không? Mà mang cái thiền tông mà ông đi hết hoặc rằng là học viên thì tu quá hết mà số tăng thì quá nhiều, ông sợ rằng là như vậy thì làm càng ngày càng lúc cái đạo phong trong chùa càng lúc càng ít, ông mới đặt lại, ông lấy những cái tác phẩm soạn từ nhiều đời trước ông kết lại thành ra cái lối tu tịnh độ, thành ra cái lối tu gọi là tụng kinh điển, tụng kinh sáng không chu sáng không mua khuya không mua chiều, rồi cúng thọ ba cái gì đó, cái này là đầu tiên là cái ông soạn ra cái gì mình đang theo là ông đang soạn đó, chánh là ông soạn. Và ông lấy cái tư cách của quốc sư của ông đó, thì ông kêu ông vua ra lệnh để mà cho nó tụng, thành ra cái tụng kinh đó mới thành hồi cái thời của mẹ Long Quốc Sư là thiền tâm bắt tụng luôn, tại vì ông là một quốc sư mà đang thì ông nó tụng luôn, nhưng mà cái đó tụng kinh thật đúng nghĩa tụng kinh đó, tụng kinh mà như Phật á là có pháp môn độ, thành ra đa số những cái gì mà ông lấy trong cái vấn đề mà tụng kinh là nó thuộc phần lớn á là thuộc về pháp môn tịnh độ. Tôi nói nghĩa như phần lớn có nghĩa là cái nghĩa tụng kinh này không phải là pháp môn tịnh độ, không phải là pháp môn tịnh độ. Thành ra mình muốn đi mình đi cho cái gì cho rõ ràng. Thành ra tôi nói bây giờ cái gì đang tu một cái gọi là cái mũi lộn xộn gì cũng đó. Ví dụ cái tổ tụng kinh của gì đó không phải là pháp môn tịnh độ đó, nó nửa thiền nửa tịnh nửa mật gì lộn xộn đó. Cái ông này đó, thật sự là không phải là nó làm gia tình tổ tông, ông là tiền tông nhưng mà ông lập ra đó thì ông căn cứ vào nó mới ông tổ lập ra thôi, thấy không? Trong đó là ông vừa mệt vừa thiền vừa tỉnh hăm ba đàn sáu cấu đang vừa để một cục, bây giờ mình tỉnh tổ tông nè mình cũng lấy cái hình thức mà mình tụng, thấy không? Thật sự là cái sai lầm của mình đó, là tụng pháp này cái pháp thiền mình nó có một phần tịnh độ nên cái này tịnh độ mình tiến bất chậm chứ còn ít rồi mà chưa ai dám là một cách mạng bỏ hẳn cái này. Mình cái này lộn xộn nè, ví dụ lăng nghiêm tập chú, bỏ nó ví dụ lăng nghiêm tập chú mà lăng nghiêm tập chú là một cái anh mặt tông chứ không phải của anh thiền nữa, không nhiều khi thiền nó lấy vô nó nói là phải tập lăng nghiêm tập chú để diệt cái ám ma vậy, cho nó thật sự diệt cái ám ma là tâm diệt nè chứ không có chú diệt, không khe cái dụng ma lên đó, ma gặp ma giết ma gặp Phật, cái Phật chứ không có dụng, thành ra cái là một cái đó của mình nó là nó lộn xộn từ đầu đến cuối á, đúng ra thì không nhầm tường độ, đúng ra thì không có giảng cái gì đâu, tại vì thực sự giảng như quý vị nói cái này để giảng quý vị trở thành là một cái gọi là một nhà xuất gia đại thừa biết những giáo lý tổng quát, Thế nào dân lên hết tất cả là trong một số đồng bài lớn để gì? Vì sao bỏ từ cái căn cứ này á? Để tôi phân tích cái này cho biết cái này nó thiếu sót để sau này mình gì? Tìm ra những cái để mà quý vị làm lại cho nó thành nó khác cái tình độ. À, tôi cũng đang làm, tôi đã làm rồi nhưng mà tôi chưa chắn trúng nữa. Nếu mà tôi tung ra đó thì ngược hết cái tất cả cái lối tu của mấy thầy đây. Thế không? Mà vẫn có lý luận của mình. Thế không? Cái lý luận của mình tại thực sự ra cái này như bây giờ. Mà tỉnh độ mà bây giờ mà phải trọng lăng nghiêm. Thế không? Rồi tụng thập chú, rồi tụng bát nhã. Tụng lộn xộn hết rồi đó. Cái bát nhã này nó không dính líu gì tỉnh độ á.
Thôi nào cũng có bát nhã này.
Thấy không? Lại tụng tụng lên á. Tụng rồi sáng hồng danh. Pháp giáo Hành Danh này là thực sự nó cũng một tông. Pháp giáo Hành Danh là của Ngài Long Thọ đặt ra. Trong cái kinh điển mà cái đây là pháp giáo của Ngài Long Thọ, mà Long Thọ lúc đó cũng một tông. Đặt ra thì cái này một cái kinh điển mình nó lò mà hổ tạc có thể tụng lum vô hết trơn. Rồi chế là một nguyên sáng pháp. Thành ra mình nói thực sự ra mấy người nữ tịnh độ là nặng về tụng kinh. Tụng kinh. Là thầy chú cũng có. Nhưng mà chú cha chú dạ chị đà chú gì đó cũng có của họ nhưng mà không phải là họ cũng giống như đây đâu, không tạo giống mình. Còn mình tại thằng này quý vị mình có giỏi về nghiên cứu lại nghiên cứu mấy cái tổ gì từ hiện đạo từ hệ quyền họ lập ra cái hệ thống của họ lập ra cái lối tu của họ, rồi họ lập ra những cuốn sách của họ dài tuần có thằng này có chứ mỗi thầy của mình không bao giờ dịch cái này đâu. Cái này có cái sẵn cái cổ lấy hoài xài hoài, giờ cái này nó thành cái nếp rồi. Nghe không? Bây giờ một người nào mà nổi tiếng lên mà phá một cái là có như thầy cái ông chủ trương không tụng mắt không tụng đại bi, nói thực sự lên độ chỉ có thuần tiếng Việt Nam như thế thôi. Người ta kia người ta đặt ra đó, người ta có một cái hệ thống có cái triết lý đàng hoàng nó mới đặt ra chứ không phải là nó muốn đặt ra đi kia đặt. Nó có cái này, nó có trong này nó có, tức là có gì tu nhưng mà thí dụ như bây giờ một cái như vậy mà thùng người ta tọ thì có gì mới tiến được, cái này như vậy có gì tiến được giờ giờ tiến đủ hẳn giao nhân đúng 100%. Thì ví dụ cái tu tu có bị chướng gì thì cái này nó cũng còn là 50, ví dụ như đây hay là 30-20, thấy không? Còn ví dụ bây giờ giao nhân đây nó chỉ có cái 50% thôi, còn 50% tạp thì cái này còn 20, thì vậy nó còn 10 gì đó ít hơn, tại vì cái này là tạp rồi. Lộn xộn như này chứ, bỏ nhiều cái quá trong những cái nó tạc này. Tại sao mình phải học hết? Nhưng khi mình tu á, là mình thấy sợ là cho mình. Tướng của tình độ tâm không à? Cái kinh điển này toàn là tướng của tình độ tâm hay mật tâm thôi. Chỉ có loại bát nhã mà của bên thiền tâm đó. Như thức của người là đọc ra, nhưng mà gặp ra không có rời mà kinh điển. Vẫn lấy những cái bài trong kinh điển đang hành mặt xài tóc. Thì đúng ra dạy như vậy á, thật sự ra. Đúng là dạy về tịnh độ tông, thực sự không có dạy kinh này mà sẽ dạy cho vị thắng kinh A Di Đà giảng hoài, kinh A Di Đà kinh quán vô lượng thọ giảng hoài, rồi giảng các tu luôn là giảng cái gì như nào, thì có gì sẽ thùng tí tiếc cái này thôi, không biết gì khác thôi. Ra trong quá trình vị học mấy năm tới thành tùy theo rồi chỉ nghiên cứu mấy cái điển này thôi, thì từ lúc đó vị mới sáng tác là ở mới ngộ ra mình có cái điển này làm sao vậy, cái người quỷ luôn nó đi sao thành ra mình đã nói lại á. Thì cái này đó thì trong kinh sách nó nói là ông này ông sáng tác ra cái nghi quỷ, cái cách tụng độ phụng của mình á. Bây giờ thành ra bây giờ của mình là cái gì, là cái cách tụng tập phụng đó nó trở thành ra một cái khung phép rồi, không thể thiếu được.
Thiếu thì sao vậy? Sao vậy
không đó, tại vì sao vậy? Ai cũng tụng gì hết mình không, mình mà là tăng chúng mà mình không tụng được thì hoài cũng được, nó khổ. Thành ra bây giờ bắt buộc có gì phải thuộc, thành ra cái nặng có gì đó là có gì phải thuộc cái này. Và đồng thời kiểu gì tu riêng á là có cách tu vậy, thấy không đó? Rồi sau này bây giờ mình làm gì, làm tâm làm đồ thì lấy cách này mà dạy, nhưng mà bắt buộc phải dạy cái này nó thành cái hệ thống rồi, không cái này đó thì vô là hợp lại qua thì qua cũng được, thành nó tự nhiên mình nặng là thấy không? Còn bắt là không á, mình chấp nhận mình tách một cái đường phái đâu là không có thèm nữa thì mình phải tách hết tất cả năng đúng, mình chỉ là tâm đồ tập thôi, đâu đó thì cái gì có thể làm hệ thống mà được. Còn nếu không đó thì chỉ căng
hèn. Chùa nào cũng tụng kinh này, tổ tông.
Thường kinh hoa đó là quan trọng nhất là chú đại bi. Hàng chiều chú hàng đạt, chú thích là chú đại bi để những người mình giải nghiệp thì mình mới cái tiến được trong trên con đường tu của mình.
Tôi hỏi cái pháp môn nào không giải nghiệp? Giờ tôi hỏi cô nè, giờ cô tụng niệm này theo giờ Phật đi, một tiếng hay giờ Phật nhiệt là 80 vạn kiếp sinh tử trọng tội. Đó. Không nghe nghiệp hay là gì đây? Thấy không? Đó. Mà nhất cái quên, quên cái chủ trương của tịnh độ nên tu á là nhờ khăn lực Phật mà giảng sanh. Tức là tái nghiệp thì sao? Không khe cứ giải nghiệp. Thiền tông á thì nó mới sợ nghiệp. Thiền tông nó rất là sợ nghiệp, tại vì nó tu nó tự lực thì nó thấy được cái bản thân của nó, cái nghiệp trước nó che nó không thấy được. Thì bắt đầu lộ một trên tu thiền tông nó không có phải giải nghiệp. Còn tịnh độ tông là không có sợ cái nghiệp. Thấy không? Con nghiệp tại trời đi nữa, Đức Phật đó cũng rước con đi à. Trong cặp mắt của Đức Phật đó, coi chúng sanh nhiều nghiệp và chúng sanh nghiệp nhẹ ngang nhau để mà độ sanh. Nếu mà đó có tâm cầm thì Đức Phật nó thị hiện đến vậy, thêm là nương công đức của Phật mà đi. Nghiệp cách mấy Phật cáo mà cũng nổi chưa đó. Chứ phải nói là nghiệp mình nặng quá rồi tự nhiên mình trở thành một, ra một cái gì mấy dạng cân mà kéo nổi. Thấy không? Thành ra nó lộn xộn trong lưu tử đó, tại vì cái thiền nó rất là sợ nghiệp. Còn cái lúc tôi tịnh độ cô đó là cô không cần sợ nghiệp. Nó nói thẳng á, tịnh độ cô người nào mà nói là vì nghiệp mà cô đi không được là người đó chưa tin không tập gì rồi. À, tôi còn như đà đó, cái gì nghiệp cách nào đi không được. Thấy không? Thì mới tôi nói cái gì chứ có ngày bây giờ đi tụng kinh cho người ta mà cười đạo ngoài đời nó có tu gì đâu, bây giờ tụng kinh gì vậy mà nếu mà như mấy người ra ngoài đời chắc là nghiệp gì hơn có gì rồi đó. Thấy không, bây giờ tụng không thời hai thời hay là cho 49 ngày đi mấy người đó sao đi vậy, tụng chi mình nó láo à, nó láo người ta sao. Đương nhiên là họ vẫn đi được bằng lực của Đức Phật Di Đà, họ dừng nghiệp tại trời tụng nhưng không tu gì hết thì họ vẫn có thể đi được chứ luôn.
Hả?
Tá nghiệp là sao? Cái gì là sao? Đường công đức Phật đi trước rồi hả? Thành ra có vậy mà tin Đức Phật Di Đà, Đức Di Đà nó gọi là nương vào công đức Phật để đi chứ phải công đức của mình. Thành ra mình có nghiệp có cái gì không thành vấn đề. Riêng thì pháp môn tịnh độ là đặc biệt vậy đó. Nhưng còn tất cả những cái môn ngoài pháp môn tịnh độ là phải đi trệ nghiệp. Đức Phật trong pháp môn tịnh độ nói rằng là tôi đi là hoàn toàn là nhờ tha lực. Thì tôi chấp nhận gì tôi có nghiệp nhiều tôi mới nương tha lực. Còn nếu mà tôi nói tôi vô nghiệp, tôi ít nghiệp thì tôi không cần tha lực nữa, tôi được tôi tiến lên được. Nhưng mà tôi biết rằng là tại vì tôi là cái tội dính sâu trọng nghiệp rất là sâu nặng mà tôi không thể vượt qua được nên tôi mới nương vào cái tha lực của Đức Phật mà tôi đi. Và cái lời nguyện của Đức Phật là tôi nói là cũng có thể những người nào mà tin vào ta niệm, ta không nói tới nghiệp thì ta vẫn rước là nó đi. Thì cái niềm tin cái gì như vậy á, thì nói thật sự là mới tin vào cái mình nọ. Hôm nay chúng tôi phải giảng rõ ràng, chủ trương tội không sẽ giảng pha những cái tông phái khác vô. Tịnh độ nói gì? Ok, thì bây giờ nghiệp cánh tay thì không được nữa.
Nhưng mà thầy tịnh độ thì theo bên theo lòng tin, còn bên thiền thì dùng cái trí này, dùng trí tuệ do lòng tin tin thứ thứ Phật A Di Đà.
Thật sự ra tất cả đều có nhân duyên hết á, thấy không? À, thì là có nhân đủ nhân hữu duyên thôi. Thấy không? Cái tin nó cũng là do nhân duyên mà tin. Còn chẳng hạn như mà phát sanh là cái trí thì cũng là nhân duyên mà phát sanh là cái trí. Thành ra thực sự ra thực sự cái trí này cũng phải có lòng tin thì họ mới có cái trí được. Thì hai cái nó bổ sung nhau, chỉ có cái trí nhiều hơn cái tin thôi, chứ phải là thuần về cái trí không đâu. Nó phải tin và nó phát ra chữ Phật, nó tin rồi dạy kia tổ nó phải tin chứ. Thấy không? Mà từ cái giáo pháp đó là bắt đầu họ mới có dùng cái trí họ quan sát thêm thôi.
Cái trí là cái tin cái tâm mình thành.
Thành ra bây giờ trong nói là Phật ngôn là từ thân xuất gia. Thành ra cái xuất gia đó thì nó có xuất là có ba nghĩa xuất. Xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Thế tục gia có nghĩa là gì? Tức là nó đang ăn cái gì không? Cái này có nghĩa là gì? Là rời bỏ gia đình. Xả ly cái gia đình, xả ly tài sản. Xả ly những cái gì mà cái người thế tục làm. Cái ngàn như là đi làm business này kia là cái gì đó cái gì người thế tục làm mình bỏ đi không à, cái gì là thế tục gia gia ở nhà thế tục, rồi cái chánh của nó đó thì rõ nhất á là các cái gì thôi. Sắc thân chế tâm giới gia tức là rời khỏi ba cõi, tức là cõi sắc, cõi dục, cõi sắc thì cõi dục sắc. Ba cõi này là ba cõi sanh tử luân hồi. Dường như mình tu cõi dục thì mình sẽ đắc được chư thiên cõi dục, làm đắc thì sơ thì mình lên cõi sắc thì nó dẫn mình sanh tử luân hồi mặc cho nó có sự an lạc. Rồi mình tu nữa thì đắc vô cõi vô sắc thì được cái thanh tịnh. Mặc trọng như vậy thì hết lực của cái vô sắc tịnh đó thì mình dẫn nó trở lên sanh tử luân hồi. Thành ra cái nghĩa là sắc sức tam giới gia đồng nghĩa giới rời khỏi sanh tử luân hồi. thích phiền não ra thì cái chánh cái phiền não của mình á là đời khỏi tham sân si, tham sân si ngã mạn. Bốn cái này là phiền não chánh, còn cái nghi ngờ đặc tính là phiền não phụ. Cái rồi được ba cái này, thành ra cái gì là bây giờ xuất gia thì có nghĩa rằng là cái gì tập để rời mấy cái này nè. Giờ mình xét lại mấy cái này mình dính á, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình được cái thôi, được cái xuất gia thôi, là thân xuất gia. Thân mình có cạo đầu, có thế rồi, có gia đình, nhưng mà tâm mình lại phiền não hết. Tâm mình cứ ví dụ như nhớ tới gia đình, nhớ tới vợ con, nhớ tới tài sản, nhớ tới cái gì dĩ vãng quá khứ nè, ví dụ vậy đó. Thì thân là mình xuất gia, mà tâm mình là không xuất gia. Còn nếu mà cái thứ hai nữa, nếu mình cái này mình đầy đủ luôn, cái này mình đầy đủ, cái này mình đầy đủ, thì thân mình xuất gia và tâm mình xuất gia. Còn người thế gian á là thân đã không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia. Còn mấy người thế gian có hai cái, là tâm xuất gia, thân không xuất gia. Thế gian có hai cái tướng này là tướng của con nhiều Bồ Tát. Có nhiều Bồ Tát á, ví dụ ngày như Bảo Cập rồi đó, là ngày ngày này nè, nhưng mà thân của ngài là không xuất gia. Thấy không? Thành là Bồ Tát, Bồ Tát thì lẫn lộn thế gian, cái Bồ Tát lẫn lộn thế gian. Còn cái này á là thuộc về tướng tăng. Okay, anh này là tăng rồi, họ giới xuất gia rồi, là cạo đầu rồi, có phá có y rồi, nhưng mà tăng thì đầy những cái này hết, là bớt được phần cái này nhưng mà vẫn còn, thì nó gọi là không tâm chưa có sở là xuất gia, còn giờ thân xuất gia và tâm xuất gia đó là tăng đúng nghĩa. Thật ra xuất gia này nói lại, xuất gia là chữ sa môn. Sa môn có mấy loại sa môn, có bốn loại sa môn. Thắng thọ sa môn, thuyết đạo sa môn, đạt đạo sa môn, ô đạo, ô phải là ô đạo, chính ô. Thì cái sa môn này đó thì có nghĩa là xuất gia, nó khác nha. Ngoại đạo á thì nó dẫn cái này, nhưng mà khi mà cái tam giới gia này đó là cái hình thức của Phật nói cho mình, thì ngoại đạo mục đích á nó dẫn nghĩ là nó xuất cái tam xuất các cõi mà cái gọi là khổ. Nhưng mà nó tại vì nó chấp cái chân lý cái hàng vô sắc là khúc cắt, nó cho gì, nó cho vô sắc đó là khúc cắt, nên khi nó rời khỏi cái này nó cho vô sắc đó thực sự là cái niết bàn. Thực sự vì nó vô minh nên cái tam giới nó thấy không đúng rồi, chứ sao có chịu hướng của nó vẫn muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, thấy không? Đó. Còn phải đạo Phật, phải nói là cái sinh tử luân hồi mình có bốn ba cõi, thì cái cõi này nó một chuyện đạo Phật. Còn cái bên mà ngoại đạo là đạo môn nó vẫn xuất tam giới luôn, nhưng mà nó cái tam giới của nó đó là nó đặt trong hệ thống khác. Giờ nó kẹt trong cái cõi này, giờ nó cõi cái cho nó cho cõi này là rốt ráo là niết bàn, nó bị nó vô minh nên cái tư tưởng nó đồng. Nhưng mà ở cõi giới thì nó khác, thì nó có cái danh từ sa môn, tức là xuất gia. Thì mình nói cái sa môn còn tiền eo, tiền eo tức là sa môn vừa xuất gia cộng nguyên do giới 250 phật, 250 phật đặt ra thì trở thành ra, tức là đệ tử Phật thì trở thành ra thì theo, thành ra con thì theo nó có cái tướng sa môn luôn này, nhưng mà nó vừa là đệ tử Phật nó thành thì theo, và nó thực sự cái chữ này rất là tôn quý. Thì cái thắng đạo sa môn này thành ra cái sa môn này nó có nghĩa là thì theo luôn, nó có nghĩa là thì theo luôn. Nếu cái người đó, tại vì sa môn nghĩa là xuất gia, thành nói bây giờ nó tôi là người xuất gia, tức là nghĩa là xuất gia cái chữ sa môn mình nó nhiếp cả tỳ kheo, thấy không? Mà nó có nhiếp luôn ngoại đạo, nếu luôn ngoại đạo là chữ sa môn á cũng có thể là ngoại đạo sinh, thấy không? Cũng có thể là phật tử lệ tử phật sinh, tỳ kheo là sa di sinh, sa di là người xuất gia sinh, thấy không? Ở đây mình nói chữ sa môn có nghĩa là xuất gia thôi. Thắng đạo sa môn, thắng đạo, tức là thắng là gì, tức là cuối cùng đã đạt thành đạo quả. Sa môn mà cuối cùng đã vượt tới là và thành đạo, tức là nói là những bậc chứng quả. Nếu mình trên cái vấn đề mà là Phật á, thì là từ tu đạo đạo quả trở lên, tu đạo quả, tu đạo quả trở lên à, tới A La Hán thì cái này là thắng đạo. Thuyết đạo sa môn, cái đại sa môn á, tức là bậc này là kiến đạo, là trên con đường kiến đạo, trên lộ trình là thấp kiến đạo, tại vì kiến đạo là nó trở thành là tu đạo hoàng rồi, thấy không? Đó, nhưng mà thành ra cho lộ trình mở lên kiến đạo, thành ra họ có thể nói pháp được mà đúng giống như chánh pháp. Tức là khi mà trên lộ trình này đó thì có nghĩa là họ vẫn còn phải học nữa, chứ họ chưa phải như mấy người thành đạo ở đây. Thì đây là những người mà trong kia nó là những cái bậc thánh, vậy là những người trong kia là bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học. Mà nói nhất định nghĩa là bậc thánh hữu học á, nếu mà trong kinh điển nó là thuyết đạo sa môn này đó, hay là những cái sa môn mà có thể giảng pháp được không sai lầm, hay mà giảng pháp sai lầm thì phải kiến đạo trở lên mới giảng pháp sai lầm được. Hay không? Còn nếu mà kiến đạo đó được thấy chân lý như y như trong lòng bàn tay nên mình nói ra thì đúng, hay mà muốn mà kiến đạo được thì tức là tự đoàn làng phải trở lên. Tại vì mình bỏ này là nó đang tập rồi, nếu mà nói vậy thì thắng đạo sa môn là chắc là A La Hán nè. Còn thuyết đạo sa môn này nè là gì? Là từ Đà Hoàng, từ Đà Hàm tới A Na Hàm. Tức là bậc này thì gọi là bậc hữu học, bạn nghĩa con học nha. Kiến đạo tức là thấy được chân lý thôi, nhưng mà học tức là học cách pháp để diệt từ cái câu sanh tiền não tham nhân si các bạn. Còn bạc đạo sa môn, bạc đạo sa môn là mấy người này đó là chưa lên được kiến đạo, đang nỗ lực tu, chưa được kiến đạo và đang nỗ lực tu, dạng nỗ lực tu, tu tam tịnh giới, tam vô lộ giới, tam vô lộ hồng, đó là tu giới định tuệ, cái lòng tu đàng hoàng á. Là cái này sáu hạnh niệm Phật nha, nó thôi nè. Còn tại ngoại đạo vẫn có sa môn nha, thắng đạo sa môn của nó là những người đã chứng quả theo quan niệm của nó, thấy không? Thì cái chữ giống gì thôi, tại vì sa môn này không nghĩa là tỳ kheo, dỗ đạo sa môn là cái này là dỗ cái nè, là cố đạo hết. Còn cái này đó thì cái này vì chưa kiến đạo nên gọi là cái tướng này vẫn gọi là tướng phàm, phàm tu á, phàm mình học rồi, nội phàm á, nội phàm ngoại phàm học nhớ không? Nội phàm tu có nhiều cách á, phàm này mới là tỳ kheo nhưng mà nó thuộc về cái phàm vị, chưa phải là thánh vị, cái này là lên thánh vị rồi nè, mà khổ học này thuộc về thánh vị nè. Còn cái này là đắc quả. Còn cái này ngoại đạo sa môn á, thì nó gọi là gì? Ngoại đạo sa môn, gọi là ngoại đạo, là ủ đạo ngoại đạo sa môn. Ngoại đạo sa môn á là mấy ông này á là không phải là phàm phu đang nỗ lực để mà tu, nên mà này cũng như nãy mình nói đó, nói là thân xuất gia đó, thấy không? Và tâm á là thai không xuất, thành ra không có nghĩa là sa môn, đức nghĩa chỉ có cái tướng thôi, thấy không? Đó là cái tướng đó, thành ra cái đạo là đạo về đạo mà xuất gia là để mà đạt được cái quả bên này, nó làm hư hại cái đạo đi, thì sa môn có bốn cái tướng này. Thì bốn cái tướng này để mình phân tích, cái này nó được phân tích theo cái chưởng đạo Phật. Còn cái ngoại đạo lúc đó nó vẫn có sinh từ sa môn, thì có nghĩa là thắng đạo của nó, chẳng hạn như bên kia đi, thì nó cho cái vô tưởng, cái vô biên xứ đi, vô biên xứ là phú khái, là chứng quả, thì cái người đạo đắc vô biên xứ thì nó gọi là thắng đạo. Và cái người nào mà biết rõ những cái pháp tu để mà đắc được tới vô biên xứ thì nó gọi là chứng đạo. Cái hiểu gì thôi. Còn cái người nào mà phá hết tất cả những giới luật như kia mà tu không thể nào tắt được thiền định được rồi rơi được cảnh giới thì là gọi là hòa đạo. Thế vì mình nói như vậy đó, thế vì chữ sa môn này không có nghĩa là tỳ kheo. À, khi mà nói là tỳ kheo thì mới chắc chắn là cái này. Ha, bây giờ phải nắm cái này nha. Thành ra ta nói, thành ra cái chữ sa môn á là gặp mấy ông thầy là mà học gì nhiều á, mà khéo léo thì là thầy không viết sách trên ông đề sa môn mà. Ông đề sa môn tức là sao? Tức là nói là tôi mặc dầu họ với tỳ kheo nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi chưa xứng đáng một vị tỳ kheo. Thấy không? Vì cái giới tỳ kheo tôi giữ không đủ. Tôi xưng tỳ kheo tôi cảm thấy hổ thẹn nên tôi xưng là sa môn. Ta tức là học thêm nhiều mà xưng gì đó.
Chứ sa môn thì không phải là tỳ kheo
này. Là phải là tỳ kheo. Tại thời Đức Phật á, là Đức Phật là sa môn. Tại thời Đức Phật chưa có tăng đoàn nha mà. Khi mà có Đức Phật thành Phật rồi đó, thì nó mới lập tăng đoàn thì mới có tỳ kheo xuất hiện. Bởi tỳ kheo á, mà đó thì nó có căn cứ vào cái chánh để xác định nguyên nghĩa tỳ kheo á, là phải là gì? Là phải hòa hợp. Tỳ kheo có nghĩa là tăng, mà tập đoàn tăng. Nó gọi là tăng già, tăng ga đó.
Nhưng mà sa môn cũng là một xuất gia rồi đó.
Xuất gia, ngoại đạo nó cũng xuất gia chứ. Không chắc ai đi thân là nó cũng làm một thứ trơn vậy đó. Nó cũng rời khỏi tam giới, nhưng mà tam giới nó định nghĩa là tại vì nó sai lầm cái gì, nó cho vô sắc. Vô sắc giới là niết bàn. Thành nó rời hết tất cả những cái gì cái này mà trừ cái nó chắc thôi. Thấy không? Là cái gì đó. Nó cũng có cái rời khỏi những cái như là phiền não, tất cả cái phiền não luôn. Thành ra ví dụ tăng đoàn rồi nè. Tăng đoàn hả? Thì nó gọi là gì? Sang ga. À, sang ga có nghĩa là tăng già. Tăng già đây là nó dịch từ tiếng sang ga ra chứ không phải là những người tăng lớn tuổi, không phải. Thấy không? Tức là tăng già có nghĩa là gì? Giờ mình nghĩa là tăng già nè. Tăng già tức là tập thể. Người xuất gia, bốn người đó là.
Bốn người trở lên.
Bốn người xuất gia. À, mà xuất gia này đó không phải là sống hòa hợp trong cái gì? Sống hòa hợp.
À,
sống hòa hợp trong giới luật. Bây giờ mình muốn hòa nó phải có cái luật pháp để mình hòa đó. Có cách hành xử để mình hòa, phải có cách để hòa. Thấy không? À, thành ra khi mà bốn người mà sống hòa hợp trong giới luật đó thì bốn người này mới lập được một cái tăng. Chữ tăng này nó là viết tắt, là chữ viết tắt chữ lăng già. Thành ra khi nó tăng không có nghĩa là mình, nó quy tăng không phải là quy bổn thầy. Thấy không? Mà quy tăng tức là quy một cái tập thể hòa hợp. Thành ra khi quý vị nói bộ thọ giới tại gia xuất gia gì đó thường thường là phải có bốn vị mới làm lễ được tối thiểu. Bốn vị làm lễ cho mình thì mình quy y rồi quy ngay nè, quy tập thể đây nè.
Thì bốn người xuất gia kia phải là gì theo
họ? Xuất gia đó chị thấy không? Cái tăng già đúng nghĩa là cái tăng già trong tăng già này là sống họ không giới lực, mà giới lực này là giới lực tùy theo. Tại vì xuất gia có thể sa di và có thể xuất. Hay là tỳ kheo đi, tỳ kheo tức là cái giới mà phụ túc á, cái phụ túc mới được. Hay là sa di mặc dầu là xuất gia, hay là sa di ni tức là mà là xuất gia nhưng mà không có thể tăng đoàn được. Cái giới là giới phụ túc, không phải học trong cái giới phụ túc. Mặc dầu á cái ông này thì có thể đắc thánh quả, đắc thánh quả. Nói như thế là anh xuất gia là anh có thể đắc thánh quả được, đắc ra là hả? Mấy người này ông nghĩa là tu, nếu mà tu á thì có thể đắc được a la hán.
Ai gọi là tăng luôn thầy? Tại vì
không
còn, còn.
Tại vì mấy này phải là bốn người xuất gia mà họ như phụ túc, không phải họ trong giới lực phụ túc.
Thành sai gì không thì hay gọi là tăng được.
Ông là tăng. Thành ra bốn người xuất gia mà sống vào giới lực phụ túc. Mà nếu có trong cái bốn người đó mà trong đó có một người không phải họ, tăng già này nó hư. Sao tăng già nó hư? Thật ra chỉ tăng già mà người viết tắt là tăng thì nghĩa là tăng, không có phải có nghĩa là một thầy tỳ kheo nha. Không phải thầy tỳ kheo đâu. Thành ra nói là tăng ở đâu thì phải kính trọng. Thì nó nói ở đây là nó nói là nó kính trọng mình nghe, là nghe tập thể tăng, nghe một thầy. Có gì nên nhớ kỹ nha. Nó nói là chứ đấy con, bây giờ con đã quy y tăng thì ông thầy nào nói con phải nghe. Thì nó không phải là thầy cho tập nghe, tại ông thầy là một cá nhân là tỳ kheo thì
khi họ lập thì theo thì họ vẫn còn trên đường tu để mà lên tới kiến tạo, nên cái nói của họ